con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta thấu hiểu giá trị của xác thân và khối óc mà chúng ta đang có đây rất là quý giá vô cùng, không ai có thể chế ra được. Đó là sự cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, cho nên chúng ta phải biết quý trọng. Vì chưa gặp được pháp tu luyện để xây dựng cho khối óc và cơ tạng được quân bình thì chưa thấy được khả năng của chúng ta là vô cùng. Phải có dũng chí thực hiện trong thanh tịnh thì đó là món quà quý của nhân loại ở tương lai. Chính vì bị tình tiền duyên nghiệp giam hãm, phải có pháp tu để nới rộng khối óc ra thì tương lai mới liên hệ được với càn khôn vũ trụ. Sau đây kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng Ngục tù và thể xác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 14 tháng 9 năm 1997 tại Montreal, Canada.
Nguyên nhân sự hình thành của các bạn hiện tại đây không phải là cha mẹ làm được. Nguyên nhân nó cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, không phải là đơn giản. Không có thể có người thứ nhì có thể chế óc bạn ra tại thế gian được. Không có thể chế một thể xác của các bạn ở thế gian. Cho nên ngày hôm nay các bạn còn được thể xác, còn được tâm linh, còn được trí óc là món quà quý của quần sanh, của nhân loại chứ không phải một xứ sở eo hẹp. Tại sao các bạn chưa thấy? Vì các bạn chưa gặp được cái pháp để xây dựng cho khối óc quân bình, cơ tạng quân bình, thì các bạn mới thấy khả năng của các bạn là vô cùng. Dũng chí thực hiện trong thanh tịnh thì bạn là món quà quý của nhân loại ở tương lai. Chúng ta không còn tiền tình duyên nghiệp, chúng ta bị giam hãm trong một khám, không còn gì, chỉ còn khối óc mà thôi. Có phương pháp để phát triển khối óc để liên hệ với càn khôn vũ trụ là các bạn sẽ nới rộng ra. Luồng điển của bạn càng ngày càng phát triển thì các bạn mới thấy rằng bạn có thể giao thiệp tất cả thế giới được, không phải ở trong cái khám eo hẹp. Cái thể xác của các bạn là vi diệu vô cùng, thần kinh chằng chịt. Mà nhờ cái gì nuôi dưỡng? Nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng. Các bạn lấy cái gì chứng minh? Các bạn ăn cọng rau, chén cơm cũng là nguyên khí của trời đất hình thành. Chứ không phải một người nào có thể cho các bạn được. Nếu không hình thành, lấy gì mà cho? Chỗ hình thành là chỗ quan trọng. Hoa quả dạng vật đều hưởng nguyên khí của trời đất. Nếu chúng sanh nhân loại hiểu được nguyên lý này, thì tất cả sẽ sung sướng. Và tự thay xây dựng tâm thức của chính mình để tiến qua tới vô cùng. Các bạn sẽ hãnh diện lên, thấy các bạn có thể xác, có khối óc là các bạn là một ánh sáng ở mặt đất. Nếu các bạn dụng pháp trở về với quân bình sẵn có của chính các bạn mới thật sự công hiến cho quần sanh ở tương lai. Cứ đòi tiếng nhưng mà không xây dựng. Tôi đòi tiếng, tôi làm cách mạng, giết người này, giết người kia, tôi đạt cái gì? Rốt cuộc không có gì hết. Tôi chết, tôi cũng chết như người đã bị chết. Thế bây giờ tôi sửa mình để tiến tới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Sức mạnh thanh tịnh của tôi là vô cùng. Tôi mới tận độ được quần sanh, ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên từ ngày tôi tu cho đến nay, tôi cảm thấy là con người không hiểu mình thì sanh giặc mà thôi. Hiểu mình không có sanh giặc, không có chiến tranh, chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tại sao chúng ta phải tha thứ và thương yêu? Vì chúng ta cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành. Tại sao chúng ta không hướng về vô cùng mà tiến hóa? Ta ôm chấp, ôm chuyện eo hẹp trên chi, ôm súng đạn để hù hiếp người kế tiếp để làm gì? Có lợi lộc gì không? Cuối cùng các bạn không có lợi lộc gì hết. Cho nên các bạn thấy rõ, chính mình xây dựng cho chính mình, không cần phải cầu xin trời Phật độ, cầu xin thầy bói giúp, không có vụ đó. Chúng ta là một khả năng cả càn khôn vũ trụ, nên xây dựng mình hiệp khí cùng trời đất, thì tự nhiên chúng ta sẽ tiến qua nhẹ nhàng và không có bỡ ngỡ trên hành trình tiến qua nữa. Tu để sửa, không phải tu để lấy tiếng. Tu không phải mang áo mão, tu không phải thờ vượng, tu là lập lại quân bình. Ngày hôm nay các bạn vào khám rồi, các bạn thấy chính bạn phải quân bình, dũng mãnh chấp nhận công tác thì các bạn mới làm được tốt. Vườn rau giao với các bạn không chấp nhận thì vườn rau đó không bao giờ hình thành được rau tốt cho những người trong khám ăn. Cho nên lao động là phải hiểu nguyên lý của trời đất. Trồng cây mà hiểu được thì mới xây dựng được tâm thức của chính mình. Luật sanh sanh hóa hóa không ngừng nghỉ của trời đất đã sắp đặt, chứ không phải chúng ta là người sắp đặt. Các bạn thầm kín trồng được cái cây, lên được cái trái, các bạn vui lắm, sung sướng lắm. Tôi còn tình yêu của trời đất, chứ không phải tình yêu của một người đàn bà. Tình yêu của trời đất là quan trọng. Nhân nào quả nấy tôi thấy rõ. Giống tốt, kết quả trồng được cây tốt và hái quả thơm. Cho nên các bạn đã có cơ hội học đạo ngay trong khám. Đạo là sự quân bình, cộng rau, một trái khoai mà các bạn đã trồng được cũng là quân bình mới hình thành. Mà nếu nó không quân bình, âm dương, nóng lạnh không đầy đủ thì nó không hình thành. Chính các bạn đang học hóa chất trong trại. Mỗi ngày trồng tỉa là đang học hóa chất, đang khám phá được điện năng cái càn khôn vũ trụ, mặt trời quang chiếu cho các bạn. Mùa hè, bóng hoa đua nở, các bạn thấy vui. Cho nên chúng ta tu, khai triển trực giác của chính mình, thấy rõ chuyện của trời đất, vi diệu vô cùng. Hằng ngày chúng ta đang đụng chạm mà không chịu học, là các bạn thiếu cái pháp xây dựng cho các bạn thanh tịnh. Cho nên tôi cũng là người cũng lao động như các bạn, cũng học khổ như các bạn. Nhưng mà tôi nhờ cái pháp tu, tôi chỉ thấy cái óc tôi là quan trọng. Đêm đêm tôi lo xây dựng, lo tu, lo khai triển, lập lại quân bình cho chính tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy vui, tôi thấy tôi phát triển được tâm linh. Nếu mà toàn dân phát triển được tâm linh thì xứ chúng ta sẽ có một hàng rào tâm linh vững chắc, không có ai có thể phá hoại được. Không cần vật chất khí giới để hỗ trợ chúng ta, tâm linh chúng ta mới thật sự hỗ trợ cho chúng ta quốc thái dân an. Chúng ta chịu tu thiền, chúng ta sẽ đạt tới thanh tịnh. Trước kia tôi cũng phần tử động loạn mà thôi, Nhưng mà nhờ sau sự kích động và phản động của trường đời, tôi thức tâm càng tu nhiều, càng thấy rõ sự sai lầm của chính tôi. Bao nhiêu chuyện khổ dồn dập trong óc và tìm cách làm sao giải tỏa được cái khổ. Cái khổ là vì chúng ta muốn, tham dâm của chúng ta chỉ có tạo khổ mà thôi. Ngày hôm nay các bạn ở trong khám, không có một thân nhân, không có người vợ hiền xích bên ta, không có âm khí khuyến rũ, thì các bạn cũng có giấc ngủ ngon lành mà thôi. Mà nếu các bạn hiểu được cái pháp sửa được quân bình trong nội tâm nội thức, là vui biết bao nhiêu. Bằng lòng ở trong trại mà xây dựng cho chúng, hòa hợp với cả cả không vũ trụ, dũng mãnh tu tiến để giải quyết cái chuyện tiền kiếp sai lầm của chính chúng ta. Lấy gì chứng minh chuyện tiền kiếp? Ngày nay các bạn thấy con bò không? Nó cũng biết qua qua xanh xanh, nó cũng có vợ có chồng, và nó cũng biết cày cấy để phục dụng quần sanh để đền tội. Nó cũng một phần hồn, nó hiểu. Trước khi bị đập đầu, nó cũng biết rơi lụy. Đó là tình thương của trời đất đã xây dựng cho nó hình thành. Ngày hôm nay chúng ta thấy một bạn trong khám bị chết, chúng ta cũng rơi lụy. Đó là tình thương của trời đất đã ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Chúng ta là cấu trúc bởi tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Không phải khi không muốn nắng là thành, muốn giết là giết, không phải như vậy. Chúng ta đã giữ qua nhiều trận đồ thê thảm, bom đạn trút trên đầu. Nhưng mà ngày hôm nay còn sự hiện diện sống nơi đây, chúng ta thì thấy sự may mắn. Sự che chở tâm linh đã giúp chúng ta thoát nạn. Các bạn thấy rõ chúng ta lại còn đang bị giam hãm, mất tự do. Nhưng mà thật sự chúng ta có tự do phát triển tâm linh. Nếu chúng ta chịu tu, chúng ta phát triển tâm linh thì nó sẽ trọn vẹn. Người đời ở thế gian khổ vì họ mất tâm linh. Chúng ta ở trong khám khổ hơn họ, nhưng mà chúng ta bằng lòng xây dựng tâm linh thì chúng ta tương lai sẽ một người hữu ích của những người chưa biết tâm linh. Với nhân dịp này, các bạn chịu tu, chịu sửa để tiến hóa nhanh nhẹ về cõi trên, không bị áp chế, thì tương lai vui biết là bao nhiêu. Cuộc sống chung đụng, huynh đệ tỉ muội, sống chung, phục vụ chung, phải ý thức rõ tình thương và đạo đức của trời đất đã hình thành. Chúng ta mới có duyên lành chung sống. Nói tới khám, xác chúng ta là khám, hồn chúng ta là bị giam. Nếu mà chúng ta còn hướng ngoại tranh chấp nữa, thì càng này càng nặng. Xác bị tù tội, hồn bị tù tội, gia tăng tranh chấp, tức là gia tăng cái cầm số 8 buộc tâm thân bất ổn. Tu cho thanh nhẹ, tu trở về với thực chất của chính mình mới khai triển được trực giác. Khi mà các bạn khai triển được trực giác rồi, các bạn mới thấy những cái gì do con người có thể làm được. Con người thanh tịnh có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người tương lai. Cho nên các bạn hiện tại là một món quà quý ở tương lai của xã hội. Nếu các bạn chịu tu, chịu sửa, chịu hướng về thanh tịnh và phát triển được vô cùng, các bạn sẽ làm đại sự chung cho nhân loại ở tương lai. Khối óc của các bạn là ánh sáng của mặt đất. Trong trại này không có sự lao động của các bạn, đâu có trật tự. Cho nên trật tự là do sự sáng suốt của mỗi tâm linh. Mà chúng ta xây dựng tâm linh càng ngày càng phát triển, thì chúng ta thấy rõ ta là một khả năng tại mặt đất này. Càng tu các bạn càng thấy rõ gia đình chúng ta thiếu tu, gia đình chúng ta thiếu tâm linh. Chúng ta càng cố gắng tu hơn nhiều nữa để tương lai cống hiến cho gia đình, cho toàn dân, cảm hưởng sự thanh tịnh của tâm linh. Hàng rào chân lý càng ngày càng bền vững, xây dựng cho quốc thái dân an ở tương lai. Điều mà tôi nói đây là tôi đã thực hành. Tôi thấy rõ chính chúng ta làm việc cho chúng ta trước, nhiên hậu mới cống hiến cho người kế tiếp. Chứ không phải chờ tôn giáo này tới cho món quà, tôn giáo kia cho cái bánh, cũng ăn hết, không làm gì được. Mình xây dựng được luồng điển đi lên, mình mới tiến tới vô cùng. Các bạn có một hộp giống chút xíu, mà các bạn có thể trồng dưa leo, trồng được một cái trái cà. Không phải hộp giống đã trồng được, nhưng mà nguyên khí của trời đất bất hợp tác thì không bao giờ trồng được. Mưa bão triền miên làm sao trồng được cà, trồng được cái dưa leo. Chỉ đâu đó nó phải có trật tự trong thanh bình mới tiên qua được. Đó là cuốn kinh Vô Tự, Vô Tự Chân Kinh. Các bạn học ngay trong tình đời cũng như trong khám, chúng ta có thể tu sửa và thoát nghiệp tại thế gian, bớt đau khổ đi. Chúng ta là người đau khổ, cần tu để thoát sự đau khổ, nhưng hậu mới ảnh hưởng sự đau khổ bên ngoài. Tức là cứu, giúp và xây dựng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Duyên Kỳ Ngộ. Nhạc phẩm này do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời và phổ nhạc để kính tặng thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Anh Dũng. Xin gửi đến quý vị.
Trong sáng và tình thanh, thánh thời an vui trong tâm linh. vang lên khúc ca thương yêu nhiệm màu. À, hãy hát vang lên duyên cơ tình cờ đời, đời như giấc mơ. À, hãy hát lên muôn câu thơ tuyệt vời, thiền thiền pháp vô vi. Đường như tiếng cầu như phép màu từ đâu, thiền thay đổi lòng như suối tình đẹp thay lòng. Pháp duyên vô vi trong tâm linh ta vang lên khúc ca thương yêu nhiệm màu.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con thấy là hình như con có một cái gì tà theo dõi mà phá con trên đường đạo. Là từ ngày con còn thì con hết lòng con muốn giúp đỡ những bạn đạo đó. Lần nào mà con chở những bạn đạo đi đi trên xe con đó, thì con nghiệm thấy hình như là có cái con tà nào nó nhập vô muốn phá con. Trên xe cộ có khi con vượt cả đèn đỏ con leo lên. Mà bao giờ hay con đi bạn đạo thì mấy lần như thế mà con là người lái kỹ lắm. Mà con nghiệm thấy con không dám nói với các bạn đạo con. Xin sư thầy thầy cho con.
Cho nên khi mà anh hiểu được những cái đó đó thì là một cơ hội tiến hóa cho chính anh rồi. Hồi nào giờ anh không biết mà bây giờ anh thấy rằng đó có người ta phá tôi. Tại sao người ta phá tôi? Tại sao tôi chở bạn đạo bị người ta phá? Vì hồi nào giờ tôi yếu hèn, tôi sân si, tôi chấp mê đủ chuyện hết, nó mới làm chủ tôi được. Ngày nay tôi thức tâm và bạn đạo của chúng tôi là nghĩ tự diệt sự sai lầm, cho nên phóng điện quang trong cái xe nhiều, nó không có cơ hội, thành ra nó thưa cái cơ yếu của tôi và nó điều khiển, nó phá quay tôi. Bây giờ tôi biết tôi không sợ nữa. Bây giờ anh có anh trì niệm Nam Mô Di Đà Phật duy nhất rồi, làm sao mà dám động anh được. Cứ nhớ niệm Phật đi, cái cơ hội cuối cùng để anh thử thách rồi anh thấy, rồi lúc đó anh mới đi độ chúng sanh. Nói tôi trước như vậy vậy mà bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật như vậy mà tất cả nó dằn hết rồi, nhưng còn nữa bây giờ tôi hoàn toàn tự chủ, không ai phá tôi được. Anh hiểu chưa? Đó không nhớ ngay trung tâm bộ đầu, không có để dưới nữa, để dưới thì nó điều khiển anh được, mà nhớ trung tâm bộ đầu không có làm gì điều khiển anh được, cứ niệm Phật nhé. Thì tự nhiên là thì không còn nữa, bởi vì nó lợi dụng cái yếu điểm của mình mà thôi. Con ma là vậy, tà khí là vậy, mà mình không còn yếu điểm á, đứng trước mặt nó làm ơn nhập vô sát đâu ta, đố nó dám không dám đâu. Mình yếu nó mới nhập được, mà mình mạnh là mình đứng đó trì niệm Nam Mô Di Đà Phật kêu nhập đi, kêu con quỷ nhập đi, không nhập được. Thấy không? Thì không còn sợ nữa, từ đó chúng ta mới đi tới mãi mãi. Lúc đó chúng ta mới thật sự truy trọng chân lý và không có bị lệ thuộc nữa.
Cảm ơn thầy. Xin mời anh Vương Kiệt.
Ngày hôm nay vợ chồng con đã tu một cái pháp này, thì con không biết làm cái gì để đền áp lại cho Đức ông Tư và Đức ông Tám. Con chỉ có cái là giai pháp phải trả pháp. Vợ chồng con thì nghèo, chỉ có cái lòng thành thật, cái pháp này con hành sao, nó hay như thế nào, quý giá như thế nào. Thì con những cái đó thì con đem lại để cho tất cả những người chưa tu hoặc những người bạn đạo. Thì có đôi lúc con đi khuyên họ tu hay gia đình họ xào xáo, thì họ nói cái con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có căn. Như vậy thì ông giải cho con chữ.
Nếu anh không có căn, chị không có căn, thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có? Làm ơn trả lời cho tôi biết. Vì nhiều đó là mình chặn đứng họ rồi. Thì họ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được, không phải bỏ tiền mua âm thanh được, không có bỏ tiền mà nói ra lời. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chỉ có căn, có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này. Và chỉ có cái âm thanh huyền diệu có thể chửi người ta đau lòng và có thể xoa dịu tâm hồn của họ, cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa, để thu hút cái phần thanh quan, phần sáng suốt ở bên trên, để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị, trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu, nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là có ai cho tôi hết, tất cả của tôi, mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai in tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Ai chế thằng Kiệt được không? Không. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có, từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có căn? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc mới có quân bình, mới có đi đứng, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem cái đạo vào tâm họ. Có gì đâu mà cách nghĩa không được.
Giữa hai người, một người gọi là kiếp trước có thường tục, ta giết người gây gớm. Bây giờ đặt trường hợp khi con muốn tu hành mà bây giờ con chưa đạt cái trình độ phục, mà con phải biết kiếp trước của con. Bây giờ con đặt trường hợp ở con, kiếp trước con là ta giết người đi, nhưng bây giờ con muốn là kiếp này con phải giải thoát đúng vào kiếp này, thì thế thì con phải dùng cái ý chí của con. Mà cái ý chí của con sẽ phải sửa về hai mặt, cái mặt đời và cái mặt đạo. Đạo là hành pháp, và hành pháp chứ tâm tu hành. Còn trời thì phải sửa chữa từng ngày trong cái gia trạng hàng ngày. Như vậy cái ý chí của con tập trung vào hai cái điểm chính đó, thì việc giải thoát nó có được tội nguyện như ý mình mong muốn hay không?
Đúng đường lối để giải thoát, dùng như vậy là đúng đường lối để giải thoát. Bởi vì cái người mà tu luyện ở phía trước chân tu, họ dũng họ mới tu thành. Mà cái người như mình giết người nó dũng, giết người người dũng hướng hạ và người dũng hướng thượng. Thì bây giờ cái người mà dũng hướng hạ họ thích tâm, họ đi lên người chân tu đâu có mấy họ, vì họ sẵn có dũng rồi, họ sẵn có gan dạ rồi. Nhưng mà cái gian dạ đây sự hướng thường là họ trở về tâm nhân thì không có sợ sự gian lao khổ cực nữa. Thì dũng khí đã có sẵn, gì sai có một ly như một dặm. Bây giờ ta hiểu rồi trở lâu lại thì bay cho nó lên, đáng lẽ bay xuống nhưng mà bay lên thì nó tới nơi chứ. Cho nên thằng ăn cướp bỏ dao sự tử thành thật. Cho nên bạn đi về đâu sắp đặt dũng lực phải nhẫn đối với đời, người tu phải nhẫn mới là thực hiện cái dũng của đạo. Rồi còn đạo thì phải sáng suốt, phải tự thực hành mới đạt cái sự sáng suốt, mà ý lại không còn sự sáng suốt. Là hai điểm đó mới chỉ được dạy nó rõ là như bằng nào. Cho nên đừng có thấy rằng cái người kia nó làm ăn cướp là đời đời nó không có thành phật, nhưng mà khi nó thức tâm rồi nó là thành phật. Vì nó có dũng khí sẵn rồi, nó nên sử dụng sai chiều hướng sao. Cho nên bạn có hai điểm đó rất tương và giữ hành như vậy đạo đạo không tu, kết quả sẽ càng khả hoàng tốt đẹp.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp xa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.